Chương 7. Còn ông tấn sĩ Thái Duy Càn dân theo lời chú dạy, nên cứ vợ bữa trước rồi bữa sáng sau vợ chồng vừa xe hơi lên Đà Lạt ở chơi cho thông thả trí. Tuy là nói đi chơi, xong lên Đà Lạt cô Minh Nguyệt trong trí mắc lo nỗi cha, thương thân phận cha cực khổ. Còn ông tấn sĩ Càn muốn biết coi nguyên do làm sao mà cha vợ mình ngày trước làm cai tổng rồi bây giờ lại làm thợ sơn. Ai cũng có chỗ lo riêng trong lòng. Bởi vậy, vợ chồng ngoài mặt thì giả cười, còn trong trí thì bối rối hết sức. Lên Đà Lạt ở được 3 bữa, vì khí trời lạnh lẽo, nên hễ ăn cơm tối rồi một lát, thì khách ở nhà hàng, ai rút vô phòng nấy mà ngủ. Vợ chồng ông tấn sĩ Càn cũng về phòng mình. Xong cô Minh Nguyệt vô mùng liền, còn ông tấn sĩ thì cứ đi qua đi lại trong phòng trót mấy giờ đồng hồ. Đến 12 giờ khuya, ông mới thay đồ đi ngủ. Ông dở mùng lên, thấy vợ còn thức, ông lấy làm lạ nên hỏi rằng:
"Từ hồi hôm đến giờ, em chưa ngủ hay sao?"
"Thưa chưa, mấy đêm nay em nằm thao thức hoài, ngủ không được."
"Tại sao vậy? Nghe trong mình có sao hay không? Sao hôm nay không nói, đặng qua rước doctor coi thử coi có bệnh hay không?"
Cô Minh Nguyệt cười, rồi cô trỗi dậy ra canape ngồi. Ông tấn sĩ Càn ngồi một bên. Ông nắm tay vợ, kề sát mặt mà hỏi rằng:
"Tại em không quen lạnh nên em bị bệnh hay sao? Nếu ở trên này em ngủ không được, thôi sáng mai qua đêm em về."
"Em không có bệnh gì hết á. Em ngủ không được là vì em lỡ nói dối anh một việc. Em buồn rầu, em ăn năn quá."
"Em dối việc gì?"
"Em nói ra không biết anh vui hay không nữa."
"Chẳng có việc gì em nói mà qua không vui lòng. Em còn nghi bụng qua hay sao?"
Cô Minh Nguyệt ngồi ngẫm nghĩ dụ dự. Ông tấn sĩ cười và thôi thúc rằng:
"Em có việc gì thì cứ nói ra, đừng ái ngại chi hết. Vợ chồng thương nhau thì cứ lấy thiệt tình mà đãi nhau."
"Việc em giấu anh là việc cha của em. Việc ấy mờ ám lắm, em không biết sao mà tỏ cho anh hiểu được. Em chỉ thú thiệt với anh rằng hôm trước em nói với anh cha em ở trên Bắc Tâm Băng là lời nói dối. Cha em ở Sài Gòn chứ không có ở đâu hết á."
"Tưởng việc gì, chứ việc đó qua hay rồi."
"Ủa, hay thế nào? Ai nói với anh?"
"Qua biết cha ở trên chợ xã Tài, ở một căn phố với anh Ba Sang, ở làm nghề thợ sơn mà ăn. Người quen biết trong chợ họ kêu là ông Cử. Qua có lên coi căn nhà của cha ở nữa."
"Vậy anh hay không nào?"
"Cách chừng 3-4 bữa rồi tới đám cưới đó."
"Ai theo lẽo cho anh biết đó, chắc anh miệng quẩn chứ ai."
"Vì việc tình cờ mà qua hay chứ không ai nói hết. Qua có việc muốn hỏi anh miệng quẩn mà chưa có dịp hỏi được. Cha ở Phú Nhuận sao không nói thiệt, mà bài nói ở Bắc Tâm Băng chi vậy?"
"Nói dối đó là tại má. Má thấy cha hèn hạ quá, sợ nói thiệt cho anh biết thì hổ thẹn, nên phải bài nói như vậy mà che miệng thiên hạ."
"Má chưa biết bụng qua, thương cha như vậy qua còn thương nhiều hơn nữa. Chứ qua chê cười gì mà sợ hổ thẹn."
"Thổ nay em cũng không biết cha ở đâu. Chừng cha nài cho gặp anh rồi mới chịu cho phép em lấy chồng. Má túng thế phải nói thiệt với em mới gặp được cha đó."
"Té ra từ ngày cha mẹ ly dị tới giờ em mới gặp mặt đó hay sao?"
"Chứ sao, em nhớ trước khi anh đi nói em thì em đã có tỏ việc ấy cho anh biết rồi mà."
"Phải."
Ông tấn sĩ Càn bèn thuật hết cho vợ nghe cái việc tình cờ ông gặp Ba Sang và được biết bề ăn ở của cha trên chợ xã Tài. Cô Minh Nguyệt nghe rồi, cô cũng thuật lại cho chồng nghe tại sao cô gặp được cha, những lời cha nói với cô làm sao, tại sao cha chịu manh lốt giả dối. Vợ chồng tỏ tâm sự nhau rồi, tình càng gian díu, nghĩa càng mặn nồng, càng thương cha, càng trọng cha nhiều hơn nữa. Ông Tấn Sĩ Càng kề vai với vợ mà hỏi rằng:
Em có biết tại sao hồi trước cha với má để bỏ nhau, rồi tại sao cha làm cai tổng mà bây giờ phải làm nghề thợ sơn như vậy không?
Khi cha với má xa nhau em còn nhỏ quá, em không hiểu. Từ hồi đó tới giờ má có nói với em chuyện gì đâu mà em biết. Hôm em gặp cha em có hỏi mà cha không chịu nói. Cha nói việc xưa em không nên biết làm chi.
Hôm anh Ba Sang thuật chuyện cha ăn ở trên chợ xã Tài cho Hoa nghe, thì Hoa có hỏi phăng ảnh tới chuyện đó. Anh cũng không hiểu, anh lại biểu Hoa hỏi anh Biện Quẩn. Vì hồi trước anh Biện Quẩn làm miệng cho cha, nên có lẽ anh biết. Hôm trước mắc lo đám cưới, Hoa chưa hỏi được.
Em muốn xin anh làm ơn hỏi vợ dùm cho ra cái việc đó, kẻo trong bụng em buồn bực hoài à.
Em để đó cho Hoa, Hoa muốn chơi ít bữa rồi về, đặng kiếm anh Biện Quẩn.
Ừ, anh muốn về chừng nào cũng đặng.
Nè, Hoa dặn em, hãy chừng em về, phải đi kiếm cha mà an ủi, đừng để cha buồn.
Dạ.
Cha không về Hoa hiểu việc của cha, vậy em phải giấu, đừng ló mồi cho cha biết.
Dạ.
Để Hoa liệu giờ nào Hoa nên ra mặt thì Hoa sẽ nói trước cho em biết.
Ừ.
Ông hội đồng cư cho phép đi chơi một tháng, mà lên Đà Lạt ở có một tuần lễ, rồi vợ chồng ông Tấn Sĩ Càng dắt nhau trở về Sài Gòn. Ông hội đồng thấy cháu về, ông bèn giao nhà cửa, đặng ông xuống Bạc Liêu mà lo ruộng đất. Ông Tấn Sĩ Càng nhắc nhở, nên chiều lại, cô Minh Nguyệt vào phòng sửa soạn, đặng đi thăm cha. Ông Tấn Sĩ đi theo vô phòng, ông chỉ cặp bình bông có khắc chữ Ba Sang và Nội Bọn mà cắt nghĩa tại sao ông có cặp bình bông đó cho vợ nghe. Cô Minh Nguyệt rõ tình kẻ nghèo đối với cha của cô như vậy thì cô cảm hết sức. Trước khi lên xe mà đi thì ông Tấn Sĩ căn dặn phải giấu luôn, đừng cho cha biết rằng ông đã rõ bề ăn ở của cha rồi. Cô Minh Nguyệt lên gặp cha thì cô khóc lóc năn nỉ, xin cha đừng đi làm thợ sơn nữa mà cực khổ tấm thân. Để cô mướn phố sạch sẽ, dọn cho cha ở đỡ ít ngày, rồi cô sẽ liệu bề nuôi dưỡng cha mà đền ơn sanh thành. Ông cử lắc đầu nói rằng:
Chồng của con là một người đứng đắn, tuy trí thức theo tân học, nhưng mà tâm tánh còn giữ theo phong hóa nước nhà. Người như vậy không phải dễ kiếm, còn có chồng như vậy thì là có phước lắm. Chị con phải hết lòng lo thờ chồng, đừng có lo cho phận cha. Trót 10 năm nay, cha phải dày bừa gió bụi là vì cha thương con, chưa biết thân con đã thế nào, nên cha không đành giết nợ trần. Nay cha được thấy rõ ràng con có người bảo bọc rồi, lại người ấy là người rất xứng đáng, nên cha vui lòng lắm, chẳng còn lo việc chi nữa. Bây giờ cha cũng chẳng biết hờn giận ai, mà cũng chẳng muốn ham việc chi hết, mong lên núi ở mà tu, tu đặng chuộc tội kiếp này, hoặc mai kiếp sau qua khỏi biển khổ.
Cha đừng có tính kỳ như vậy cha.
Cha tính như vậy hay đa con. Cha đi tu thì cha được an phận, mà con cũng khỏi lo hổ thẹn cùng thiên hạ nữa.
Cô Minh Nguyệt ngồi khóc. Ông cử thấy tình con triều mến ông, thì ông cũng động lòng. Cách một hồi, ông hỏi rằng:
Mà nè, hôm nay chồng con có nghi chút gì về phận của cha hay không?
Dạ thưa, nhắc tới cha thì anh kính phục, thương yêu cha lắm, chứ có nghi việc gì đâu. Nhưng mà rồi đây, con sẽ nói thiệt, chứ nếu vợ chồng mà giấu giếm nhau thì thành giả dối không có tốt.
Nè, cái đó con phải suy nghĩ lại, chớ nên vội. Chồng của con thì biết nhân nghĩa lắm, mà đời này là đời danh lợi. Cha nghĩ nếu cha đi tu thì các việc vẹn toàn.
Cha, thưa cha, không được đâu. 10 năm nay con không biết cha ở đâu, lại con còn ở dưới quyền của má, nên con buồn rầu mà không biết làm sao được. Bây giờ con có chồng, con thành nhân rồi, mà con lại được gặp cha nữa. Vậy con nhất định con phải nuôi dưỡng cha mà trả nợ sanh thành. Chứ dù chồng con có bỏ con thì bỏ, chứ con không có thể bỏ cha được.
Ông Cử nghe lời hiếu nghĩa thì ông ứa nước mắt. Xong ông gượng mà khuyên con: Chẳng nên vì cha mà lỡ dở căn duyên, nhất là chẳng nên tới lui nữa mà mang tiếng. Cô Minh Nguyệt cũng xin cha đừng đi đâu, để thủng thẳng cho cô tính. Bận bịu gần 2 giờ đồng hồ rồi mới từ mà về. Cô Minh Nguyệt về thuật lại cho chồng hay rằng cha muốn đi tu thì ông Tấn Sĩ lo lắm. Sáng bữa sau, vợ chồng lên xe hơi đi Mỹ Tho, tính kiếm biện quẩn hỏi cho biết tại sao hồi trước cha mẹ phân rẽ nhau. Cô Minh Nguyệt có đi với mẹ xuống Mỹ Tho một lần mà thăm vườn ruộng. Cô biết nhà biện quẩn ở bên phía chợ cũ giữa đường đi Bến Tranh. Sớm mơi, biện quẩn đang bứng mấy cây cao con ương bên hè, đem trồng ra phía sau vườn. Thình lình, anh ta thấy xe hơi vợ chồng ông Tấn Sĩ gần ngay cửa, thì anh ta chân hững, lật đật rửa tay, bận áo, chạy ra tiếp chào, rồi mời vô nhà. Vợ mắc đi chợ bán chuối, mít, mãng cầu, còn con thì mắc đi học hết. Anh ta ở nhà có một mình, nên lính quýnh. Lấy chổi quét bàn ghế mời khách ngồi, lấy bình trà với tách ra, tính đi lấy nước. Ông Tấn Sĩ càng kêu và nói rằng:
Anh Biện.
Dạ.
Xin anh đừng nấu nước mất công. Vợ chồng tôi hồi khuya đã uống cà phê ở nhà rồi mới đi đây. Anh lại đây tôi hỏi thăm chuyện một chút.
Biện quẩn bước lại. Ông Tấn Sĩ biểu ngồi trên bộ gián gần chỗ ông ngồi đó, rồi ông nói rằng:
Vợ chồng tôi xuống đây trước là thăm anh cho biết nhà, sau nữa có một việc kính muốn hỏi anh. Việc của ông cha tôi thì tôi biết hết, tôi biết trước ngày đám cưới, mà chừng cưới rồi cô hai cũng tỏ thiệt với tôi nữa. Có một chỗ tôi với cô hai không hiểu được là không biết tại sao hồi trước ông cha với bà cha tôi đẩy bỏ nhau, và tại sao ông cha tôi làm cai tổng mà rồi bây giờ lại làm thợ sơn. Xin anh nói thiệt cho vợ chồng tôi hiểu một chút.
Chuyện của ngài hồi trước tôi có hiểu đâu, thiệt tôi không biết.
Cô Minh Nguyệt thấy biện quẩn dụ dự thì cô nói rằng:
Ông Tấn Sĩ thương yêu kính trọng cha tôi cũng như tôi vậy, anh đừng có ngại chi hết á. Anh Biện, vợ chồng tôi muốn biết rõ việc xưa đặng lập thế khuyên giải cha tôi, chứ có chi đâu mà anh phải giấu giếm.
Thiệt tôi không biết chứ.
Ừ, anh làm biện cho cha tôi có lẽ nào anh không biết. Tôi cho anh hay rằng bây giờ cha tôi song song đòi lên núi ở mà tu đó. Vợ chồng tôi năn nỉ hết sức mà coi bộ cha tôi không có siêu lòng. Tôi xin anh làm ơn nói giùm việc nhà của tôi cho tôi biết, rồi bày biểu cách nào cho vợ chồng tôi cầm cha tôi lại. Anh không thương cha tôi hay sao? Anh đành để vợ chồng tôi an hưởng giàu sang, còn cha tôi thì thất chí buồn đời phải đi lên núi mà tu hay sao?
Ngài mà tôi không thương, vậy chứ tôi thương ai? Ngặt cái việc cô hỏi đó, tôi khó nói lắm.
Tại sao vậy?
Ngài thương tôi, mà thổi nay bà cũng tin cậy tôi. Bà thường dặn tôi á, đừng có nói việc xưa cho cô biết.
Hồi còn nhỏ, Má tôi không muốn cho tôi biết thì phải. Nhưng bây giờ tôi đã khôn lớn, tôi đã có chồng rồi, còn giấu tôi làm chi?
Nếu ông với cô có lòng thương ngài Cai thì tôi không nỡ giấu. Mà nếu tôi nói ra thì xin ông với cô thương tôi, đừng có học lại với bà đó.
Ông Tấn Sĩ cười mà đáp rằng:
Xin anh đừng lo.
Điện Quẩn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Hồi trước bà với ngài Cai đối đãi với nhau làm sao tôi không hiểu. Chừng ngài làm tổng á, ngài kêu tôi làm biện, thường ngài tôi ở trong nhà thì tôi dòm thấy ý ngài tin cậy bà lắm, mà bà lại không mấy gì thương ngài. Bà ở nhà mà cứ lo làm tư làm riêng. Một lúc nọ ngài gần gũi với một cô ca nhi, cô ấy khôn ngoan đúng đắn lắm. Bà ghen tương rầy rà, bà nói ngài chơi bời đó khỏi làm hết sự nghiệp, rồi vợ con đói rách. Bà buộc ngài phải sang bộ ruộng giường cho bà đứng bộ, bà mới tin. Ông bà để ruộng đất cho ngài trên 300 mẫu. Ngài muốn lấy thiệt tình mà đãi bà, nên ngài làm tờ sang bộ ruộng đất 10 phần sang hết 8-9 phần cho bà đứng bộ, đóng bách phần cầu chứng cải bộ xong rồi. Bà mới nói với ngài để bà vào đơn kiện xin phá hôn thú, bởi vì ngài tranh tổng và chơi bời bắt nợ. Nếu sang ruộng giường cho bà đứng mà không phá hôn thú thì chủ nợ cũng thi hành phát mãi được vậy. Ngài tính bụng bà nên để bà làm cho vừa lòng. Té ra bà được án tòa cho phá hôn thú rồi á, bà dắt cô hai về cất nhà ở trên bến lức. Bà không ngó ngàng đến ngài nữa. Tới mùa bà xuống dành thâu lúa ruộng hết, ngài thất chí, bỏ phế việc nhà, xin thôi chức cai tổng. Chủ nợ có lên kiện, rồi thi hành phát mãi luôn tới nhà cửa nữa. Ngài buồn nên bỏ xứ mà đi từ hồi đó tới bây giờ. Chuyện như vậy đó, tôi nói lén cho ông với cô hai biết, xin đừng học lại với bà. Nếu bà hay tôi thèo lẻo, chắc chết tôi.
Cô Minh Nguyệt chăm chỉ nghe rõ đầu đuôi, rồi cô nói rằng:
Nếu vậy thì má tôi ác quá.
Thưa, không phải bà ác, bà thương cô. Bà sợ ngài Cai làm tiêu sự nghiệp, nên bà lập kế mà giữ của cho cô chứ.
Thương tôi mà hại cha tôi, để cho cha tôi phải chịu xấu hổ, phải ra thân hèn hạ. Thương cái gì kỳ vậy? Thương tôi mà sao lấy chồng khác?
Nãy giờ ông Tấn Sĩ Càng ngồi lặng thinh mà nghe. Chừng ông nghe vợ nói mấy câu ấy thì ông can rằng:
Em không nên trách má. Đạo làm con, dầu cha mẹ có lỗi đi nữa, mình cũng không phép đút miệng vô mà bình phẩm.
Ông lại dây qua mà hỏi Biện Quẩn rằng:
Có lẽ anh cũng hay má tôi gả cô hai cho tôi. Má tôi muốn làm theo phép người Pháp, anh có đến trước mặt nô te làm tờ cho vợ chồng tôi 150 mẫu ruộng ở Mỹ Tho sang bộ cho cô hai đứng. Tôi có ruộng đất thiếu gì, tôi không chịu như vậy. Xong má tôi nói hoài, nên tôi phải để cho má tôi làm cho vừa ý. Có phải ruộng đó là ruộng của cha tôi hồi trước sang bộ cho má tôi ruộng đó hay không?
Phải đó. Mà bà cho cô hai lại đó có phân nửa, còn phân nửa nữa.
Cô Minh Nguyệt trao mày sụ mặt mà nói rằng:
Ruộng của cha tôi, chứ của ai đâu mà cho.
Ông Tấn Sĩ ngồi suy nghĩ, rồi hỏi Điện Quẩn nữa rằng:
Cái nhà của cha tôi hồi trước đó, tòa phát mãi rồi vậy ai mua, anh có biết không?
Thưa biết chứ, ông chủ Hùng mua. Ông mua về nhà về đất mà có 3.000 đồng, rẻ quá.
Bây giờ cái nhà còn hay không?
Còn chứ, ông chủ Hùng mua rồi ông ở tới bây giờ đó.
Tôi muốn mua cái nhà và đất ấy lại, anh liệu coi họ có bán không?
Mấy năm nay coi bộ ông chủ ổng suy, xong không biết ổng bán hay không. Mà dầu ổng bán, tôi sợ ổng bán mắc.
Miễn là ổng bán thì tôi mua, mắc rẻ không cần. Anh làm ơn hỏi giùm rồi mai mốt tôi xuống. Cái nhà ấy ở chỗ nào vậy?
Gần đây, gần chùa Vĩnh Tràng. Đây bước lại đó một chút thì tới.
Anh dắt tôi lại coi được không?
Được, ông muốn coi thì tôi dắt đi.
Biện Quẩn cậy sớp phơ ở ngoài xe coi chừng dùm nhà, rồi dắt hai vợ chồng ông Tấn Sĩ đi bộ lại đó. Ba người đứng ngoài dòm sơ cái nhà với miếng giường, rồi dắt nhau trở về. Ông Tấn Sĩ bèn nói với vợ, trước mặt Biện Quẩn rằng:
Bổn phận của vợ chồng mình bây giờ là phải lo mua cái nhà đó lại cho được mà rước cha về ở, rồi trả 150 mẫu ruộng của má cho đó lại cho cha.
Dạ.
phải làm cho mau, xong phải giấu, đừng có cho cha hay là má biết trước.
Dạ.
Anh Biện, làm ơn hỏi mua nhà và đất giùm cho tôi, họ bắt mắt cho mấy đi nữa cũng phải mua cho được. Vợ chồng tôi cậy anh ráng hết lòng, xin anh hỏi liền, coi như họ chịu bán thì hỏi luôn giá cả rồi mai tôi trở xuống.
Dạ.
Cô Minh Nguyệt ngó chồng mà ứa nước mắt, rồi vợ chồng lên xe trở về Sài Gòn. Nội ngày hôm ấy, Biện quẩn lại nhà ông chủ Hùng, nói chuyện vợ chồng cô Minh Nguyệt muốn mua nhà lại cho cha ở. Ông chủ Hùng già rồi mà lại có nợ chút đỉnh, nên ông chịu bán. Xong nhà đã cũ, giường bỏ u tệ, mà ổng thị giá tới 4.000 đồng. Bữa sau, vợ chồng ông Tấn Sĩ Càn xuống nữa, Biện quẩn dắt lại coi nhà cửa giường tược, trả giá lên xuống với ông chủ Hùng. Rồi hai đàn thuận ưng giá 3.500. Làm giấy tờ, chồng tiền bạc xong rồi, ông chủ Hùng dọn đồ lên chợ gạo, giao nhà liền. Ông Tấn Sĩ Càn kêu thợ ở Sài Gòn xuống coi, rồi mướn tu bổ từ trong đến ngoài, từ nhà lớn đến nhà bếp cho hẳn hòi, đặng coi cho sạch sẽ, xinh đẹp như nhà mới. Ông lại giao cho Biện quẩn mướn người sửa soạn trước sân sau giường cho đàng hoàng. Trước sân thì làm đường xe vô và trồng bông hoa kiển vật coi cho đẹp mắt. Còn sau giường thì đào mương lên liếp, sửa cây trái cho phải lối ngay hàng. Ông còn mua chở xuống những bàn, ghế, dán, tủ, đèn, không thiếu vật gì hết mà thứ nào cũng mới, cũng tốt. Trong thì thợ, ngoài thì nhân công, làm rần rần mỗi ngày, nên trong một tháng thì thành một tòa nhà nguy nga, ở ngoài coi vui, ở trong hực hở. Một đêm nọ, lối 8 giờ, ông Cử đang nằm trên võng mà nói chuyện với ba Sang. Thình lình nghe xe hơi ngừng ngoài đường, rồi có người bước vô gõ cửa cộp cộp. Ba Sang mở cửa thì thấy Biện quẩn. Ông Cử ngồi dậy hỏi Biện quẩn rằng:
Em lên đây có việc gì nữa hay sao?
Thưa ngài, có ông chủ Hùng cậy tôi lên mời ngài xuống nhà, đặng ông nói chuyện riêng. Ông cũng biết ông mượn tôi đi mời như vậy thì ông lỗi với ngài. Ngặt gì năm nay ông già mà ông lại có bệnh, ông đi không được. Ông hay tôi biết nhà ngài ở, nên ông cậy tôi đi thế cho ổng.
Ủa, ổng nói chuyện gì mà mời?
Thưa, cái đó tôi không hiểu.
Qua đi sao được, em nghĩ coi, qua còn mặt mũi nào mà trở về cố hương nữa. Nhất là vô nhà ổng, là nhà của qua hồi trước.
Thưa, đi ban đêm có ai thấy đâu mà nghi ngại. Có sẵn xe hơi, ngài xuống đó một lát rồi sẽ đưa ngài về liền.
Qua đi không được, và không có chuyện gì mà nói với ông chủ Hùng hết.
Tôi xin thưa thiệt với ngài, ông chủ có chuyện gì gấp lắm. Ông muốn tỏ gì với ngài đó tôi không biết, mà ông cậy tôi mướn xe hơi đi rước ngài. Ông có hứa như tôi rước được á thì ông thưởng riêng cho tôi 10 đồng bạc. Xin ngài đi chơi, coi ông nói chuyện gì mà cần dữ vậy. Ngài đi xe hứng gió chơi ít giờ đồng hồ, tôi mời anh ba đây đi theo chơi luôn thể.
Ba Sang nghe Biện quẩn mời đi xe hơi chơi thì khoái chí, hỏi ông chủ ở đâu, rồi đốc ông Cử đi. Ông Cử còn dục dặc không chịu, ba Sang nói rằng:
Mình đi chơi một chút, mà anh Biện có 10 đồng bạc thưởng, làm ơn dùm cho ảnh, sao chú không chịu? Xuống coi người ta nói chuyện gì, như nói phải thì mình nghe, còn không phải thì thôi, có sao đâu mà sợ. Có lẽ nào anh Biện ảnh gạt chú hay sao? Nói cùng mà nghe, dầu ảnh muốn hại, có tôi đi theo, dễ gì ảnh hại được.
Ông Cử thấy ba Sang theo đốc, mà Biện quẩn lại năn nỉ quá, ông không nỡ từ hoài, nên biểu ba Sang tắt đèn, khóa cửa, rồi dắt nhau ra đi. Ra lộ, bà Sang thấy cái xe mới tinh hảo thì càng khoái chí, lên ngồi một bên ông cử. Còn viện quẩn thì ngồi trước với sớp phơ. Bỏ xứ mà đi trót 10 năm, nay trở về, xe đến Mỹ Tho, chạy qua chợ cũ, thì ông cử trong lòng thắt thẻo cảm động. Xe tới cái chỗ ông ở ngày trước, quanh vô sân rồi ngừng. Ông ngó vô nhà, thấy đèn đốt sáng trưng, chân dọn hực hở, ông lấy làm lạ. Biện Quẩn nhảy xuống mở cửa xe, ông vừa bước ra, ngó thấy ông Tấn Sĩ Càn với cô Minh Nguyệt đứng song song mà xá ông, thì ông chưng hửng. Biện Quẩn nói rằng:
Thưa ngài, vì cô hai mà tôi mang tội giả dối với ngài, xin ngài tha thứ cho tôi.
Ông Tấn Sĩ Càn nói tiếp rằng:
Thưa cha, hai con sợ cha không đi nên bày trước như vậy, xin mời cha vô nhà rồi sẽ nói chuyện. Mời anh ba vô nữa, anh nhớ tôi không?
Vô nhà đèn sáng, ba Sang thấy rõ mặt ông Tấn Sĩ Càn, dùng la lên rằng:
Ủa, thầy này mà.
Tấn Sĩ Càn cười và nói rằng:
Phải, tôi ra anh ba. Hai vợ chồng tôi cậy anh Biện đi rước cha tôi với rước anh, mà vì sợ cha tôi không chịu đi nên phải dặn anh Biện nói dối như vậy đó. Xin lỗi anh.
Ông Tấn Sĩ liền mời ông cử ngồi cái ghế dài để phía trong có lót nệm, có gối dựa. Hai vợ chồng ông thì ngồi hai cái ghế nhỏ để hai bên gần đó, lại mời ba Sang cũng ngồi luôn cái ghế ngoài. Biện Quẩn thì đi vô phía sau kêu gia đình biểu lo trà nước. Ông Tấn Sĩ liếc mắt ngó vợ một cái, cô Minh Nguyệt liền đứng dậy nói với cha rằng:
Thưa cha, việc nhà của mình hai vợ chồng con đều rõ hết rồi, vì vậy nên hai con mới mua cho được cái nhà này mà trả lại cho cha ở. Hôm má gả con lấy chồng, má có làm tờ tại nô te mà cho vợ chồng con 150 mẫu ruộng, ruộng ấy con cũng trả lại cho cha hưởng. Vậy hai con cúi xin cha vui lòng ở luôn cái nhà này, thâu lúa ruộng đó mà dưỡng già nghe cha.
Cô Minh Nguyệt mũi lòng quá, không nói được nữa. Ông cử rưng rưng nước mắt, dây qua ngó rễ mà nói rằng:
Cô ở với cha vợ như vậy thiệt cổ kim ít có. Người thường họ thấy cái này, họ tưởng cha vì lòng ngay hay là vì thương con mà chịu nhục nhã cực khổ đau đớn trót 10 năm nay. Bây giờ trời Phật muốn thưởng cái lòng của cha nên mới khiến cho cha được một người rể quý đặng sung sướng lúc tuổi già. Còn theo cha thì cha thấy như vậy cha càng thêm lo. Lo là lo nợ nần chưa dứt nên mới khiến cho hai con đã không khi bạc cha mà lại thương yêu cha, làm điều nhân nghĩa mà buộc chân cha, không muốn cho cha thoát qua biển khổ. Hai con biết thương cha, biết trọng cha thì cha cảm tình lắm. Song từ ngày cha được thấy hai con phối hiệp với nhau rồi thì trí của cha thơ phới, cha hết ham muốn việc chi mà cũng hết phiền giận ai nữa. Cái mục đích của đời cha đã đạt được rồi, bây giờ sự sống của cha ở thế gian chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cha tính vào thâm sơn cùng cốc cạo đầu ăn chay mà tu niệm, hoặc mai giải thoát kiếp luân hồi cho mau, chứ cha không muốn điều chi nữa hết.
Cha,
thưa cha, cho con xin phép con đáp lại với cha ít lời. Cha nói vợ của con có chồng rồi thì sự sống của cha ở thế gian không còn mục đích gì nữa. Thưa cha, còn nhiều mục đích nữa chứ sao hết được. Con xin cha nhớ lại hôm nọ ngoài nhà hàng, cha có chỉ cho con mấy cái mục đích đó là những mục đích chung của người đời nay. Sao hôm nọ cha khuyên con phải đuổi theo mấy mục đích đó mà bữa nay cha đành bỏ, rồi gọi sự sống không còn nghĩa lý gì nữa.
Con còn trẻ tuổi, lòng danh lợi con còn đầy, bước đường đời con còn dài, nợ trần gian con còn nặng, nên cha mới chỉ mấy cái mục đích cao cho con làm chủ hướng mà bước tới hăng hái. Chứ còn phận cha thì cha đã già rồi, lòng danh lợi đã khô, bước đường đời đã vắng, nợ trần gian đã dứt, tự nhiên lanh tục tầm đạo là trước hay, còn mục đích nào cao hơn nữa được?
Cô Minh Nguyệt thấy cha nóng nảy muốn đi tu thì cô khóc và nói rằng:
Cha, từ nhỏ chí lớn cha con cách biệt nhau, nay cha con được gần nhau mà cha lại tính bỏ con, cha không thương con hay sao cha?
Ông Tấn Sĩ Càng cũng khóc mà than rằng:
Cha, phận con côi cút, tưởng cưới vợ đặng có một ông cha để chỉ dẫn đường cho con, nào về đâu tìm được cha rồi, mà cha không thương nên cứ toan bề phân rẽ.
Ông Cử thấy tình con rể giường ấy, ông bắt động lòng nên lắc đầu thở ra, không biết nói sao nữa được. Ba Sang xen vô mà nói rằng:
Nãy giờ tôi ngồi tôi nghe thì hai vợ chồng ông Tấn Sĩ nói phải quá, sao chú không thương lại đòi đi tu? Chú đi tu làm chi? Nếu chú có lòng từ bi á, chú tu ở nhà cũng được, cần gì phải đi đâu? Mấy ông thầy chùa cạo đầu coi láng lẫy, tụng kinh nghe dọn dã, mà họ lén ăn thịt, lén chọc gái, tu như vậy có nghĩa gì? Chú ở nhà mà chú làm lành lánh dữ, chú cứu giúp cho kẻ bần cùng, chú dạy dỗ người khờ dại, như chú làm mấy năm nay trên chợ xã tài đó vậy, thì được phước hơn là mấy ông thầy chùa nhiều. Xin chú đừng có nói chuyện đi tu nữa, mà vợ chồng ông Tấn Sĩ buồn tội nghiệp.
Ông Cử thở dài mà than rằng:
Nợ trần chưa dứt.
Cô Minh Nguyệt thấy cha đã siêu lòng thì cô mừng, nên chạy vô trong hối gia đình bưng bánh, bưng nước ra mà đãi cha. Cô đi lăng xăng, ép cha ăn thứ này thứ kia, mời Biện Ngưỡng, Ba Sang cùng ngồi chung mà dùng bánh uống nước. Một nhà nói chuyện với nhau vui vẻ, tha thiết vô cùng, chẳng còn giả dối, giấu giếm gì nữa. Có một điều lạ hơn hết là chẳng hề nghe ai nhắc tới bà hội đồng Cao Xuân Quỳnh. Đến gần sáng, ông Tấn Sĩ Càng mới thưa với cha rằng:
Con xin thưa cho cha hay, nhà nước mới cấp bằng cho con làm quan tòa, lẽ thì vợ chồng con phải ở đây với nhau ít bữa đặng vui chơi với cha, ngặt gì mốt đây con phải trụ chứ, nên chiều mai vợ chồng con phải về đặng sửa soạn mà đi làm việc. Trong nhà đây vợ chồng con đã có sắp đặt người nấu ăn, người quét phòng, người làm giường sẵn sàng rồi hết. Cái xe hơi đi rước cha hồi hôm đó là xe con mới mua cho cha đi chơi. Con cũng mướn sắp phơ sẵn áo quần của cha mặc hôm trước, vợ chồng con cũng có đem đủ xuống đây rồi. Cha cứ ở đây mà hưởng chút thanh nhàn cho khỏe trí, đừng lo chi hết. Quê lợi 150 mẫu ruộng đó, cha dùng mà cứu giúp kẻ nghèo, cha muốn giúp cho ai tùy ý.
Ông Tấn Sĩ lại qua chỗ Ba Sang với Biện Quẩn ngồi mà nói rằng:
Tôi xin anh Ba ở luôn đây với cha tôi, chẳng cần phải mua bán làm chi cho nhọc. Còn anh Biện ở gần, xin cũng tới lui chơi cho cha tôi vui lòng. Tôi vợ chồng tôi ở Sài Gòn, xong cũng lên xuống thường thường, trước á thăm cha tôi, sau chơi với hai anh.
Ba Sang hớn hở đáp rằng:
Ông cử tôi ở đâu á thì tôi theo đó, tôi sẵn lòng lắm, mà phải cho tôi về chợ xã tài đặng dọn đồ trả phố cho người ta đã chứ.
Ông Tấn Sĩ gật đầu nói rằng:
Để sáng tôi cho xe hơi đưa anh về trả phố và chở đồ đạc xuống đây.
Cô Minh Nguyệt xách cái hoa ly áo quần hôm trước đem ra và xin cha thay mà mặc cho sạch sẽ. Ông Tấn Sĩ Càng bưng giỏ đồ mua của Ba Sang hôm trước mà giao lại cho anh ta. Sáng bữa sau, Ba Sang ngồi xe hơi về chợ xã tài, khiêng ghế bàn, giường chiếu mà cho chị Năm tiền, trả phố lại cho chủ, còn quần áo thì chở xuống Mỹ Tho. Đến chiều, ăn cơm rồi, vợ chồng ông Tấn Sĩ mới từ biệt cha mà trở về Sài Gòn, đặng sửa soạn đi làm quan. Xe chạy một hồi, cô Minh Nguyệt cảm tình chồng quá, nên cô dựa đầu vô vai chồng mà nói nho nhỏ rằng:
Cái nghĩa của mình nặng quá,
tôi biết lấy chi đền đáp cho vừa.
Ông tấn sĩ cười rồi cũng đáp nho nhỏ rằng:
Mình thương tôi thì đủ rồi.
Ông cựu cai tổng Ngô Minh Tâm suy sụp, bỏ xứ mà đi hơn 10 năm nay, không ai biết ông đi đâu. Nay nghe ông nhờ rể Hiền, con Thảo gom sự nghiệp ngày xưa lại cho ông hưởng, thì những người ông quen biết lượm lượt tới mà thăm ông. Ông vui vẻ mà tiếp rước mỗi người. Xong ông nói chuyện thì ông không tỏ ý buồn việc trước, mà cũng không lộ sắc mừng việc nay. Thường thường mỗi ngày người ta thấy ông sớm mơi thì đi dạo trong vườn trồng hoa sửa kiển, buổi chiều thì ngồi xe hơi đi chơi, tối thì ngồi bình luận việc đời với ba Sang điện quẩn, coi thung dung an nhàn lắm. Đã vậy mà Chúa Nhật lại thấy vợ chồng quan tòa càn ở trên Sài Gòn xuống chở những trái ngon bánh lạ, rau Đài Lạt, thịt trừ tươi. Cha con ăn uống vui cười, ai cũng cho là một nhà có phước. Ông cai tổng Tâm được sung sướng tấm thân, mà ông chẳng hề quên cái hồi ông lao khổ. Ông dặn ba Sang, Biện Quẩn cùng hết thảy gia đình cứ kêu ông là ông cử, chứ đừng có kêu là ông tổng. Ông nghe nhà nghèo nào có bệnh mà không tiền uống thuốc, hoặc con đông không đủ lúa mà ăn, thì ông đi với ba Sang đến tận nơi mà an ủi, rồi cho tiền bạc, quần áo, gạo lúa, đặng giải bớt cái khổ cho mỗi người. Vì bề cư xử của ông như vậy, nên kẻ giàu sang thì cho là người phong lưu, còn hạng dân nghèo thì khen ông là người nhân đức. Ông hưởng thanh nhàn được 3 tháng, bề ngoài thì ông vui vẻ như thường. Nhưng mà ban đêm, lúc trong nhà ngủ hết, ngoài ngõ im lìm, ông hay thức dậy trong đèn ngồi một mình mà suy nghĩ. Đời người là kiếp khổ, phải chịu khổ đáo để đặng rửa sạch lòng trần, rồi mới mong về cực lạc thế giới. Mình còn mê mết mùi phú quý như vậy thì làm sao gỡ được lục trần mà qua khổ hải. Đêm rằm tháng 7, ông vẫn ngồi bình tĩnh một mình mà suy nghĩ cuộc đời. Thình lình chùa Vĩnh Tràng ở gần đó vọng chuông, đêm khuya vắng vẻ, tiếng chuông thường hay kêu động lòng người. Ông cai tổng Tâm ngao ngán việc đời, đương toan tính lánh trần tìm đạo, thì những tiếng chuông một lát nghe một cái bon ấy, nó càng châm chích lòng ông, làm cho ông càng xốn sang trí não. Bữa sau nhằm Chúa Nhật, vợ chồng quan tòa càn ở trên Sài Gòn cũng xuống mà vui bề sum hiệp với cha. Ăn uống xong rồi, cha con ngồi nói chuyện, ông ngó con nhìn rể rồi nói rằng:
Cái ngày gia đình tan rã, sự nghiệp điêu tàn, cha chắc Phật trời muốn độ mạng cha, nên mới khiến cho cha chịu khổ kiếp này, đặng kiếp sau hưởng cực lạc thế giới. Lúc ấy, cha đã muốn lánh tục tìm đạo, vào chùa mà tu niệm cho rồi. Ngặt gì, cha có một chút con, nợ trần còn dính dứt, cha không nỡ dứt đường đời, nên cha phải nấn ná chịu nhục, chịu khổ, đợi cho con lớn khôn, coi thân phận con ra thế nào, rồi cha sẽ toan tính. nay con có chồng, lại gặp được người chồng tuy thuộc bậc giàu sang, song lòng đầy nhân nghĩa. Cha thấy như vậy thì cha rất an lòng, nên ngày cưới gả xong rồi thì chí quyết lên núi và tu, đặng lo kiếp khác. Chẳng dè hai con kiếu mến, không muốn cho cha đi, lại còn lập cái cuộc an nhàn cho cha hưởng. Trong mấy tháng này cha ở đây, thân thì là khỏe thiệt, mà còn trí thì không an chút nào hết. Cha suy xét đã kỹ lưỡng rồi, theo phận cha bây giờ thì chẳng có cái mục đích nào cao cho bằng cái mục đích lánh tục tìm đạo, chịu khổ đằng giữa lục trần, mà giải thoát cái dòng sanh bệnh lão tử. Hôm nay có đủ mặt hai con, vậy cha xin giao nhà cửa cho hai con, đặng cha đi tu. Nếu hai con thiệt thương cha, thì hai con hãy vui lòng để cho cha đi, đừng có khuyên lơn ngăn cản nữa, mà hư cái chí của cha.
Cô Minh Nguyệt nhìn cha, cô ứa nước mắt. Quan Tòa càng thấy vậy bèn nói rằng:
Cha ơi,
hai con muốn đền đáp ơn sanh thành, nghĩa tri ngộ, nên hai con lo tính hết sức, đặng làm cho cha hưởng chút phú quý thanh nhàn với hai con. Nay cha đã nói như vậy, thì hai con đâu dám đốt miệng vô mà can gián nữa. Nhưng mà con cúi xin cha nghĩ lại, cha đi tu, dầu cha đắc đạo, thì cha hưởng phước riêng có một mình cha mà thôi. Còn nếu cha ở thế gian, mà cha thi ân bố đức, cha cứu giúp, an ủi dạy dỗ mọi người, thì thiên hạ đều được phước. Vì vậy đó nên con sợ, e cha đi tu, cha phải mang tiếng dị kỷ cha.
Còn luận như vậy thì sai lắm. Ở thế gian mà lo bố thí thì cũng tốt, nhưng mà làm như vậy, bất quá mình cứu rất ít chục hoặc ít trăm người ở chung quanh mình đó mà thôi, chứ làm sao mà cứu rất hết thảy chúng sanh cho được. Còn xuất thân đi tu, hãy mình đắc đạo, thì chẳng những là mình giải thoát cho phận mình, mà mình còn phổ độ cả chúng sanh, nào phải dị kỷ đâu.
Cha, con nghe nói là xưa nay có nhiều vị cư sĩ ở nhà tu cũng đắc đạo, chẳng cần phải vô chùa. Vậy cha tu như mấy vị cư sĩ đó không được hay sao cha?
Không được. Làm người phải chịu khổ hạnh mới gỡ được lục trần. Ở thế gian, nhất là cha đây, ăn ở sung sướng quá, lục căn dung quén, tự nhiên lục trần lẫy lừng, dầu chí quyết cũng khó đắc đạo. Đã vậy mà tu thì phải luyện, có tịnh tâm mới dịch, có luyện thì đạo mới thành. Tịnh và luyện cho dày công thì mới bông giác được. Cha đã suy xét rồi, nên cha khuyên hai con đừng ngăn cản cha nữa. Cha đã nhất định sáng mai cha tháp tàu lên Châu Đốc, rồi vô núi ẩn thân mà tu. Cha khuyên hai con ở lại thế gian phải thương nhau, nhất là phải nhớ ở đời màu phú quý là màu giả, kiếp con người là kiếp khổ. Bởi vậy giàu được phú quý cũng chẳng nên mừng, giàu gặp khổ não cũng chẳng nên buồn. Vui hưởng phú quý ắt đọa thân mình, có chịu khổ não mới giải thoát được. Hai con lại cũng phải nhớ, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cha mà tính biệt ly là ý cha muốn gây cái xâm hiệp, chứ nếu bây giờ ham vui xâm hiệp thì sao ắt phải biệt ly. Vậy hai con phải vui mà để cho cha đi tu, chứ đừng có buồn.
Vợ chồng Quan Tòa Càng thấy cha thành tâm quá, thì thương mà lại kính, nên không dám khuyên giải nữa. Ba Sang với Biện Quẩn nghe ông giảng vậy, hai người cũng cảm động. Ba Sang dùng nói rằng:
Chú được như vậy mà chú không thèm, chú còn bỏ đi tu, phần tôi ra gì mà tôi còn mê trần tục. Vậy chú đi, xin cho tôi theo mà tu với chú.
Ông Cử gật đầu, rồi biểu Ba Sang sửa soạn hành lý, đặng sáng mai khởi hành. Vợ chồng Quan Tòa Càng ở lại vui chơi với cha cho đến giờ chót. Sáng bữa sau, hai vợ chồng giao hết nhà cửa cho Biện Quẩn coi gìn giữ, rồi hiệp nhau đưa cha xuống tàu. Đến giờ tàu xuất lê rồi mở dây, hai vợ chồng không thể dằn lòng được, nên ngó cha mà rơi lụy. tàu chạy đã xa rồi mà còn đứng chần ngần ngó theo. Mới đây có người đi Thất Sơn về nói, bây giờ ông cử làm hòa thượng ở chùa Minh Tâm Tự. Tại núi ông Tô, có ba sang ở đó làm đệ tử cho ông. Vì ông tu đắc đạo nên chùa ông tín đồ đông lắm. Sài Gòn, tháng 5, tháng 6, năm 1935.